Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Văn bút Việt Nam Hải ngoại ra mắt tuyển tập Văn Nhân Lục.
Hôm nay là Văn bút Việt Nam Hải ngoại, rất vui mừng là đã hoàn thành được tác phẩm là Văn Nhân Lục.
Đó là nhà thơ Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại. Phóng sự Con tôm ôm cây lúa ở tỉnh Sóc Trăng. Phóng sự diễn viên Hề mang tiếng cười đến cho trẻ em tị nạn Syria. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Văn bút Việt Nam Hải ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ngày 17 tháng 9 tổ chức buổi lễ ra mắt tuyển tập Văn Nhân Lục. Buổi lễ ở ngoại ô thủ đô Washington DC đã thu hút sự hiện diện của đông đảo những người yêu mến văn học Việt sinh sống trong vùng. Đây là tuyển tập hàng trăm tác phẩm văn học tiêu biểu, bao gồm những truyện ngắn, các sáng tác thơ và một số tiểu luận biên khảo của nhiều cây bút hiện đang sinh sống và sáng tác văn học Việt ở hải ngoại. Buổi lễ cũng đã thu hút một số bạn trẻ tới tham dự, chứng tỏ sức hút của các sinh hoạt văn học Việt ở hải ngoại trong đời sống của cộng đồng gốc Việt. Em Thủy Ngân, một độc giả, nói:
Nói chung là sinh hoạt ở đây thì em thấy rất là vui, là được mình vẫn có thể có cơ hội như Việt Nam, vẫn có cơ hội để mà gặp nhau.
Đời sống văn học Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ có thể nói là khá phong phú và được duy trì bởi nhiều hội đoàn khác nhau. Bên cạnh các chương trình giao lưu văn học, giới thiệu tác phẩm mới, thì Văn bút Việt Nam Hải ngoại và các tổ chức hội đoàn văn học văn nghệ khác cũng rất tích cực trong các hoạt động như in và phổ biến những tác phẩm của các tác giả vì nhiều lý do chính trị khác nhau mà bị cấm xuất bản ở Việt Nam, hay đấu tranh đòi trả tự do cho những nhà văn, nhà báo bị chính quyền cộng sản cầm tù ở Việt Nam vì bất đồng chính kiến. Nhà thơ Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cho biết:
Hôm nay là Văn bút Việt Nam Hải ngoại, rất vui mừng là đã hoàn thành được tác phẩm là Văn Nhân Lục, mà kể từ 20 năm trở lại đây, tất cả các ban chấp hành cũ đều có ý định xuất bản, nhưng mà đều bị trở ngại không xuất bản được.
Còn nhà văn Cung Lan, Chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thì chia sẻ thêm:
Vì nó có hai ngôn ngữ, cho nên là thứ nhất á, là những cái người nước ngoài, á, những người Mỹ họ có thể đọc được một số tác phẩm, và đồng thời á, những cái em mà trẻ đó, Việt Nam trẻ lớn lên có thể đọc tiếng Mỹ, nhưng đồng thời á, những cái tiếng Việt bên cạnh đó thì có thể khơi dậy cái lòng ham học tiếng Việt và đọc tiếng Việt. Thì những cái quyển sách ở trong những cái thư viện á, thì lúc nào nó cũng kiên nhẫn để nó chờ đợi cái người đọc nó.
Theo ban tổ chức thì tác phẩm Văn Nhân Lục sau lễ ra mắt sẽ được gửi tặng cho các thành viên của Văn bút Việt Nam Hải ngoại trên khắp thế giới và những người yêu mến văn học Việt. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của Văn bút Việt Nam Hải ngoại là đưa cuốn sách này vào hệ thống thư viện công trên toàn nước Mỹ để lưu giữ lâu dài, đồng thời giúp các bạn trẻ gốc Việt cũng như những người yêu mến văn học Việt ở bất kỳ tiểu bang nào cũng có thể tìm đọc trong tương lai.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Con tôm ôm cây lúa.
Có rất nhiều trại tôm giống ở gần khu điện gió nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Giới chuyên gia nói rằng, trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, người miền Tây đã khôn ngoan tận dụng lợi thế tài nguyên nước mặn để nuôi trồng thủy sản. Kèm theo đó là nhiều mô hình nuôi tôm mới, áp dụng công nghệ cao và đang phấn đấu trở thành thủ phủ ngành công nghiệp tôm của quốc gia. Ông Nguyễn Công Thành, một nông dân có học vị thạc sĩ nuôi trồng thủy sản, nói:
Chúng tôi hiện giờ là đang nuôi các đối tượng thủy sản gồm có tôm, cua, cá. Vì tôm thì chúng tôi chủ lực là con tôm cần tôm thẻ, chân trắng, và đôi lúc chúng tôi cũng làm một vài mô hình tôm sú. Thì tôm càng xanh thì chưa, bắt đầu sắp tới chúng tôi là phát triển cái mô hình tôm càng xanh, đó là về tôm. Còn về cá thì chúng tôi đang chủ yếu là nuôi cá đối mục, cá dứa, cá tra nghệ, đấy là để cho vừa nuôi thương phẩm có ra dừa, ương nuôi để bán, cung cấp dịch vụ ở đây, cung cấp cho địa phương. Còn cua thì chúng tôi cũng đang mô hình nuôi cua bán thâm canh, đấy, kết hợp những cái ao, những cái mương mà bỏ trống ấy, chúng tôi để nuôi, vừa cải thiện mà vừa có cái mô hình để sản xuất, đó là về nuôi thủy sản.
Mô hình con tôm ôm cây lúa đang bắt đầu phát triển ở tỉnh Sóc Trăng trên những cánh đồng lúa canh tác hữu cơ. Nông dân Trần Tấn Thịnh cho biết.
Theo chỗ doanh nghiệp Hồ Quang thì cái lúa này thì sản xuất lúa hữu cơ đó thì nó phải ăn, thì nói chung là mình thì mình không chưa cũng chưa dám nói, là vì người ta nói là này xuất khẩu ở nước ngoài thì lúa này thì thấy là mình thấy ok rồi đó.
Con tôm nuôi quảng canh theo mô hình này ở miền Tây Nam Bộ ít dịch bệnh. Khi thu hoạch lúa xong, ruộng được cho nước vào đầy, tôm sẽ tự tìm thức ăn. Hầu như không phải cho thức ăn công nghiệp, nên tôm thơm ngon, chắc thịt. Nông dân Trần Tấn Thịnh nói tiếp.
Ruộng này mình có ao, cái nào mương bờ ao chứ không phải là ruộng hai lúa. Dụ hai lúa nó khác, dụ hai lúa người ta làm hết trơn luôn. Cái này dùng là mình thì có bờ bao người mương sản lượng lúa thì cái giá thì thấy cao, bây giờ năm nay thì làm tới thời điểm này thì lúa nó chưa thấy bị bệnh gì hết.
Hiện tại thì đã có một số vấn đề về các bệnh thủy sản xảy ra do thời tiết. Ông Nguyễn Công Thành kể.
Thời tiết mà nó biến đổi thì thường thường tôm nó cũng có bị thay đổi theo, tại vì tôm là cũng động vật máu lạnh mà, khi mà điều kiện thay đổi thì nó thay đổi theo, ví dụ như là nó giảm ăn hay là một số cái thì nó có biểu hiện ra bệnh. Có những biểu hiện thì đa số là mấy năm trước ở đây là bệnh gan tụy cấp, rồi một số là bệnh đốm trắng thì cũng có mà rết, với là bệnh đường ruột mà xảy ra rất là nhiều.
Nuôi tôm thương phẩm từ nguồn giống rõ ràng xuất xứ, kỹ thuật nuôi trồng hạn chế sử dụng các chế phẩm hóa dược để cho ra con tôm sạch đang là xu hướng của bà con miền Tây Nam Bộ. Qua thực tế, mô hình tôm ôm cây lúa được các nhà khoa học khẳng định thích ứng với diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu toàn cầu, và đặc biệt là khi kết hợp canh tác ruộng lúa hữu cơ, có thể nuôi tôm sạch đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xuất khẩu.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Thưa quý vị, cuộc nội chiến ở Syria đã khiến hàng triệu người thất tán và lánh sang các nước láng giềng. Chiếm phần đông trong số những người tị nạn là trẻ em. Những cảnh tượng kinh hoàng của chiến tranh và việc cuộc sống bị gián đoạn đang gây thêm những tác động sâu sắc đến tâm lý, tình cảm của những em nhỏ, mà giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo đang biến thành một thế hệ lạc loài. Hoàng Long gửi đến quý vị câu chuyện sau đây về những người đang nỗ lực giúp lấy lại tuổi thơ của trẻ em Syria bằng tiếng cười qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Tiếng đàn guitar, đàn accordion rộn ràng làm náo động không gian yên tĩnh. Hôm nay, trại tị nạn ở thành phố Bahr Elias trong thung lũng Birkar, miền đông Liban, tiếp đón những vị khách lạ thường đến thăm. Những cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang vác những món đồ lỉnh kỉnh tiến vào trại, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trang phục sặc sỡ và ngộ nghĩnh của họ tương phản với nền đất xám cằn cỗi và những dãy lều trắng đơn điệu. Bốn người, Sabine Chokaya từ Liban, Claudio Martinez từ Chile, David Clay và Luz Garciola từ Mỹ, là những diễn viên hề thuộc tổ chức Hề Không Biên Giới, một tổ chức nhân đạo quốc tế dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi đau của những người chịu tổn thương vì xung đột vũ trang. Đối với khoảng 50 em nhỏ xem họ trình diễn, tất cả đều là người tị nạn lánh cuộc nội chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Syria. Những chàng hề và nàng hề này mang đến những giây phút giải trí ngắn ngủi, giúp các em tạm quên những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến và những thử thách khi phải sống xa nhà. Các em nằm trong số hơn 1 triệu người Syria đã ồ ạt tràn vào Liban trong 3 năm qua, trốn chạy khỏi cảnh bạo lực đã xô xé quê hương của mình. Cô hề Sabine Chokair chia sẻ.
Tôi nghĩ triết lý duy nhất đằng sau hoạt động này là mọi người cùng vui. Đối với những người lánh khỏi khu vực đang có chiến tranh, nơi mà họ cảm thấy không an toàn, không hạnh phúc và kinh hãi về nhiều thứ, còn gì hay hơn là diễn hề cho họ xem và vui chơi.
Người lớn và trẻ em, kẻ đứng người ngồi, quây quần trên khoảnh đất đầy sỏi đá giữa những dãy lều trại. Họ chăm chú theo dõi từng tiết mục mà bộ tứ diễn viên hề này trình diễn. Bằng những động tác thành thục, anh Claudio Martinez khiến quả cầu thủy tinh lăn tròn tại chỗ trên những ngón tay uyển chuyển của mình. Cô Sabine Chokaya đứng bên cạnh, bày tỏ sự thán phục với điệu bộ và biểu cảm cường điệu, rõ ràng để chọc cười những khán giả nhí. Những bông hoa to bản màu xanh màu tím trên đầu cô, cộng với 2 hàng lông mi to quá cỡ màu nõn chuối, càng làm tăng thêm sự vui nhộn hài hước. Tất nhiên, cảnh tượng này khiến các bạn nhỏ bật cười thích thú. Và khi anh David Clay biểu diễn trò dùng chân, tung chiếc mũ rơi đúng lên đầu, thì những tràng vỗ tay và tiếng reo hò tán thưởng vang lên. Trong khi các nước chật vật đáp ứng nhu cầu quá lớn của hơn 2,7 triệu người tị nạn Syria khắp vùng Trung Đông bằng ngân sách eo hẹp của mình, nhiều người tỏ ra hoài nghi về giá trị của tiếng cười và nỗ lực của những diễn viên hề. Nhưng anh David Clay cho rằng, khiến ai đó nở nụ cười hay bật ra tiếng cười sảng khoái góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau.
Is clowning worthwhile? Should we spend money on clowning? And I look at the show today.
Làm hề có đáng không? Chúng ta có nên bỏ tiền để diễn hề không? Có. Nhìn buổi diễn hôm nay, tôi thấy đây là một hình thức cứu trợ, đây là chuyện tốt. Tôi biết chúng tôi đang giúp các em nhỏ. Tôi đã từng tới những bệnh viện nơi có những em bị chấn động thần kinh đến mức không thể nói được, không phản ứng được với cái gì cả. Chúng tôi tới diễn trò và đó là lần đầu tiên các em cười. Mọi người nói, cả 2 tháng trời chúng tôi không thể làm các em cười. Các bạn mới tới có 5 phút mà đã làm được.
4 diễn viên hề thổi kèn, chơi đàn, diễn trò, nhảy múa suốt 45 phút. Mỗi một tiết mục mang đến sự phấn khích và hào hứng nơi những khán giả nhỏ tuổi. Nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ. Em Bilal Al-Sharkawi nói, hôm nay vui hơn hôm qua vì có buổi diễn này. Ngày hôm qua các em chỉ chơi đá bóng. Cậu bé 10 tuổi rụt rè này đến từ thành phố Dara ở miền nam Syria, nơi cuộc nổi dậy khởi phát. Không chỉ có trẻ nhỏ mà người lớn đứng xem bên cạnh cũng tươi cười. Buổi biểu diễn khép lại, nhưng các bạn nhỏ vẫn lưu luyến, chưa muốn các diễn viên rời đi. Thế là cả diễn viên lẫn khán giả cùng tham gia nhảy múa tưng bừng trong màn hoạt náo cuối cùng. Một ngày tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp cho những em nhỏ tị nạn người Syria. Những bi kịch bất hủ của đại văn hào William Shakespeare đã làm say mê biết bao khán giả khắp thế giới từ hàng trăm năm nay. Giữa một hí trường lộ thiên thời La Mã ở thủ đô Amman, những kiệt tác kinh điển này được tái hiện với một diện mạo và sinh khí mới. Hơn 100 em nhỏ dưới 15 tuổi cùng tham gia trong vở kịch kép Hamlet và Vua Lear bằng tiếng Ả Rập. Tất cả đều là trẻ em người Syria đang sống trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan. Không phục trang cầu kỳ, những diễn viên nhí nghiệp dư nhập vai bằng lòng nhiệt tình đơn thuần giữa sân khấu trống trải, không bối cảnh. Với chủ đề là tham vọng quyền lực, chiến tranh và chết chóc, Hamlet và Vua Lear dường như không phải là những vở kịch thích hợp cho trẻ em diễn. Thế nhưng, đối với những em nhỏ cùng gia đình lánh nạn cuộc nội chiến Syria tại những trại tị nạn ở Jordan, các em cũng phải hứng chịu những giàn bắn đá và mũi tên của số phận nghiệt ngã, theo lời của Shakespeare, và biết quá rõ khi khổ đau xuất hiện, nó không đến từng cơn mà thi nhau ùa tới. Đạo diễn người Syria Nawar Bulbul dành hàng tháng trời để dạy các em nhỏ về kịch nghệ như một cách để giúp các em đương đầu với những hệ lụy về mặt tình cảm gây ra bởi hoàn cảnh cá nhân, và cũng để trình diễn nhằm nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của trẻ em tị nạn.
Nói chung, thông điệp của vở kịch này là thông điệp hòa bình từ trẻ em ở trại Zaatari gửi đến thế giới. Một thế giới đã bịt tai và im tiếng trước những gì đang xảy ra ở Syria, trước những gì đang xảy ra với trẻ em Syria, với những người lớn và trẻ em trong các trại tị nạn.
Nawar Bunbun từng là diễn viên truyền hình ở Syria, nhưng rời nước sau khi bị liệt vào danh sách đen vì tham gia những cuộc biểu tình chống chế độ. Giờ đây, trong vai trò đạo diễn, ông giao cho mình nhiệm vụ hồi sinh tiếng cười và niềm vui nơi trẻ nhỏ. Ông cho biết ông tổ chức buổi diễn kịch này để hỗ trợ các em về mặt tâm lý và giúp các em hồi phục bình thường sau 3 năm không được đến trường, đi học và vui chơi. Chủ tịch Hội nghệ sĩ Jordan, ông Sari Al-Assad, dành những lời ngợi khen.
Ban tổ chức rất hay khi đưa các em nhỏ đến với văn hóa và nghệ thuật, bởi vì những em nhỏ đó đang chịu áp lực tâm lý, kinh tế và xã hội. Và tôi đồng ý rằng trẻ em phải tránh xa những tình huống gây căng thẳng và tham gia vào nghệ thuật và sáng tạo.
Chỉ với 2 ngày tập dượt, khả năng nhớ lời thoại và diễn xuất của các em khiến người ta nể phục. Hòa mình vào vai diễn, em Masht Amari, 12 tuổi, thể hiện những cảm xúc mãnh liệt của Vulier, nhân vật chính trong bi kịch cùng tên. Vở Vulier kể về một vị quân vương già yếu, quyết định phân chia vương quốc cho 3 người con gái. Vì hiểu lầm, ông tước quyền thừa kế của người con duy nhất thương yêu ông thực sự. 2 người con kia phản bội ông, hủy hoại không chỉ gia đình mà còn vương quốc của ông. Vị vua oán hờn số phận và phát điên. Em Amari cùng gia đình 10 người của em lánh nạn sang Jordan vào năm 2013. Nhờ đạo diễn Bunbun mà em khám phá ra niềm đam mê nghệ thuật trong trại tị nạn. Amari cho biết em và các bạn mới tập dượt 2 ngày trước và sợ buổi diễn sẽ không thành công. Em hy vọng buổi diễn thành công và mong ước một ngày nào đó có thể quay trở về Syria để theo học kịch nghệ. Amari nở nụ cười, gương mặt sáng lên niềm vui. Tấn bi kịch khép lại với cái chết của Vulier. Amari ngã vào lòng bạn diễn. Những lời tiếc thương bi thống vang lên. Theo sau là tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới. Một có từ card, nghĩa là lá bài, và một có từ nutshell, nghĩa là một chỗ chứa nhỏ, một bài tóm tắt gọn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is house of cards, house of cards.
House of cards có nghĩa là một kế hoạch bấp bênh, hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ. Một thị trấn đã đầu tư vào quá nhiều dự án phát triển và giờ đây đang gặp khó khăn. Một cư dân trong thị trấn tỏ ra lo ngại. Ông nói,
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Thị trấn của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta đã nghe lời các nhà khai thác đất đai, và giờ đây chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào các khách sạn và trung tâm thương mại, mà không thu hút được đủ khách hàng. chúng ta mắc nợ quá nhiều. Đây là một tình thế bấp bênh, khiến thị trấn của chúng ta có thể sụp đổ dễ dàng. To invest là đầu tư và debt là tiền nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Mỗi người trong chúng ta đều mơ thực hiện được một điều gì trong đời. Nhiều người đã thất bại, nhưng cũng có người thành công, như trường hợp anh David sau đây.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards, but I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.
Kể từ khi tôi còn trẻ, tôi đã mơ làm chủ một căn hộ ở thành phố New York. Cha mẹ tôi cho rằng tôi sẽ không thể nào thực hiện được điều này. Đối với cha mẹ tôi, đây chỉ là thêm một kế hoạch bấp bênh. Nhưng tôi đã làm cho cha mẹ tôi ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi đã có thể mua được nhà riêng cho tôi trong thành phố đắt đỏ này. To own là làm chủ và to surprise là gây ngạc nhiên. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in the expensive city.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is in a nutshell. In a nutshell.
In a nutshell có nghĩa là giải thích những điểm chính của một cuộc thảo luận một cách rõ ràng và ngắn gọn. Một nhân viên tại một công ty than phiền về một buổi họp sắp tới. Anh nói:
Oh no! I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Trời ơi, tôi thấy ông trưởng ban kế toán sắp trình bày bản báo cáo của ông ta. Đây sẽ là một buổi họp rất dài. Ông ta chưa bao giờ có thể giải thích điều gì một cách ngắn gọn. Có người nào làm ơn nói với ông ta rằng giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn là điều rất tốt. Tôi tin chắc là tôi sẽ cảm ơn người đó. To present là trình bày và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Oh no, I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Nếu quý vị có thói quen nói hay viết một cách dài dòng và dùng những chữ rắc rối, thì quý vị nên nghe lời chỉ dẫn của một chuyên gia về viết văn. Ông nói:
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Các bạn có thường dùng những chữ dài dòng và những câu rắc rối để làm cho ý tưởng của bạn có vẻ quan trọng hơn không? Có lẽ bạn cho rằng đó là cách để trông có vẻ chuyên nghiệp. Thay vào đó, bạn cần cẩn thận duyệt lại cách viết văn của bạn. Hãy bỏ những chữ nhắc đi nhắc lại và dùng những câu giản dị để mọi người hiểu được. Thật sự là giải thích các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng, ngắn gọn là tốt nhất. Complicated là phức tạp, rắc rối, và repetitive là nhắc đi nhắc lại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là House of Cards, nghĩa là một tình thế bấp bênh, dễ sụp đổ. Và hai là In a Nutshell, nghĩa là giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Việt Nam phải trả tự do cho nhà hoạt động môi trường. Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc đến việc nhà hoạt động môi trường nổi tiếng của Việt Nam Ngụy Thị Khanh bị kết án 2 năm tù. Bà Khanh, người đoạt giải thưởng môi trường Goldman danh giá, đã nỗ lực trong nhiều thập kỷ qua thúc đẩy cho việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững và giảm sự phụ thuộc vào than đá cho đất nước của bà. Hồi đầu năm nay, chính quyền đã đến khám xét văn phòng và nhà riêng của bà và bắt bà vì tội trốn thuế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price lưu ý trong một tuyên bố rằng bà Khanh là một trong số những nhà hoạt động môi trường, hoạt động vì lợi ích của Việt Nam và người dân đã bị chính phủ giam giữ. Ông chỉ ra rằng chính quyền bắt bà Khanh vào cùng ngày Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án các nhà hoạt động môi trường khác, và sau đó trong cùng tháng đã kết án tù nhà hoạt động Đặng Đình Bách với tội danh tương tự. Báo cáo gần đây nhất của Bộ Ngoại giao về nhân quyền ở Việt Nam cho biết các nhà hoạt động xã hội dân sự cáo buộc những vụ bắt giữ này có liên quan đến việc họ chỉ trích vai trò của chính phủ trong một số vấn đề môi trường, đặc biệt liên quan đến các dự án nhà máy nhiệt điện ở miền Trung Việt Nam và để vận động cho tự do báo chí. Người phát ngôn Price kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Ngụy Thị Khanh, cũng như các nhà hoạt động môi trường khác đang bị giam giữ. Ông nói, các đối tác xã hội dân sự là một phần quan trọng trong việc giúp các quốc gia như Việt Nam đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Và như Ngoại trưởng Antony Blinken nói, một xã hội dân sự hoạt động đầy đủ pháp quyền và quyền tự do cá nhân tạo thành nền tảng để các xã hội sinh động phát triển.